SBS Việt ngữ.
Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần kỳ này, Tuấn Tôn sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương trong giai đoạn đầu của ông thời đệ nhất Cộng Hòa. Thời gian này, ông có sáng tác một trường ca và ông đã mất đến hơn 4 năm để hoàn thành tác phẩm đặt tên cho trường ca này là Trường Khúc Tam Giang hay còn gọi là Hội Trùng Dương. Với những nỗi niềm diễn tả tâm tư, mang lời tự thuật thật sống động và thật đặc sắc về biểu tượng ba con sông lớn đại diện cho ba miền của Việt Nam. Tác phẩm này có thể xem như là bản đại trường tấu để đời của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và có lẽ đây là bản trường ca duy nhất của ông giới thiệu cho công chúng trong hơn 30 năm cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ. Về bố cục, trường ca Hội Trùng Dương gồm một đoạn mở đầu và 3 phiên khúc. Mỗi phiên khúc là tiếng nói của một dòng sông tiêu biểu cho mỗi vùng miền. Miền Bắc có sông Hồng Hà làm đại diện. Vào đến miền Trung có sông Hương lên tiếng. Xuôi miền Nam có sông Cửu Long góp mặt. Lời nói của ba dòng sông đều được biểu tượng hóa bằng nỗi lòng của ba thiếu nữ. Tâm sự của mỗi dòng sông cũng là tâm sự của mỗi người dân về dân sinh, về nỗi nhọc nhằn trong việc mưu sinh, sự kiên trì và bền bỉ khuất phục thiên nhiên, về tính can trường tranh đấu với giặc ngoại xâm. Điểm hay của tác phẩm này về nhạc thuật, tác giả đã hòa hợp được âm hưởng của dân ca quyện trong nhịp điệu của Tây Phương. Và độc đáo hơn, khi bản nhạc này được trình bày, thì người dân Việt ở từng vùng miền đã tìm thấy được hình ảnh quê hương, nét dân ca quen thuộc của địa phương ở trong phương ngữ đậm tính vùng miền theo từng phiên khúc được trình bày. Phần mở đầu của bản trường ca này, chúng ta sẽ nghe lại lời giới thiệu của chính tác giả, nghệ sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương và phiên khúc về sông Hồng được trình bày qua ban hợp ca Thăng Long với phần hòa âm của nhạc sĩ Y Văn, trình bày trước năm 75.
Trường ca Hội Trùng Dương nói đến quê hương và đất nước tươi đẹp, hoa gấm. Qua hình ảnh bát ngát của ba dòng sông lớn tuôn chảy về một nguồn biển khơi, chảy qua những rừng núi và những ruộng đồng, chở lũ ngàn mênh mông về xuôi theo sóng nước từng mùa. Đây là tiếng trùng dương bát ngát.
Rồi.
dô a dô.
Ôi đau trên lòng anh việc gì?
Em nằm tóc xoa mái ca dài, tha hồn mơ tới thay bình qua sớm cây. Ăn giữ nương đồng đem mi sinh thăm tô sông Hồng.
Năm mới
xuân vinh quang
trở về
cho non sông và ngày nắng nơi nơi cho sạch buồn thương. Là ngày em mong thiên người lập ca.
Dùng ở phiên khúc Sông Hồng đều có sự sáng tạo khéo léo của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, vì ông không dùng những âm điệu dân ca nguyên thủy, mà trái lại ở phần đầu của tiếng Sông Hồng: chiều nay nước xuôi vòng đại dương, có em tên Sông Hồng, dân sống tuôn trên nguồn. Ông đã dùng cái điệu hò vô ta sáng tạo cho nhóm hát đế. Phần phiên khúc thứ hai giới thiệu về dòng sông Hương thi vị xuôi dòng qua lăng tẩm trầm mặt của cố đô. Xin mời quý vị thưởng thức phần hợp ca được trình bày của các ca sĩ trước năm 75 như Thanh Lan, Thanh Tuyền và Hoàng Oanh. Đặc biệt, trong các giọng ca này không có ai xuất thân từ đất thần kinh cả.
Miền Trung vọng tiếng em sinh em bé tên là
Sông Hương, trừ đoạn cuối là bao giờ máu sương hết tuôn trào, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Thì có lẽ là vì muốn duy trì cái nét cổ kính của miền cố đô, nên nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã khéo léo trở về với nét nhạc ảnh hưởng rất nặng dân ca nguyên thủy. Ở đây, ông đã phỏng theo điệu hò máy đẩy của miền Trung, nhịp điệu rất là chậm rãi, kết hợp với sự than vang kể lể: "Hò ơi, phiên ông ba buồn qua cửa chợ, bến Văn Lâu thuyền vó đơm sâu." Chính vì vậy, điệu hò nó mới nổi bật lên cái tính địa phương qua cái lối phát âm đậm đà thổ ngữ của miền Trung. Nét đặc trưng này khiến người hát không cần phải là người miền Trung, chỉ cần sướng âm đúng cao độ của câu hát thì cũng có thể tạo thành âm hưởng của giọng nói vùng miền này. Và Tuấn Tôn đã chọn lựa những giọng ca vừa trình bày để minh chứng rằng bản nhạc này không cần phải được trình bày qua giọng ca người ở chính địa phương đó. Có lẽ khi vào đến miền Trung, miền đất đai phù sa màu mỡ của miền Nam, sức đối kháng của thiên nhiên không còn mạnh mẽ như ở miền Trung. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Vì thế, nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng đã dùng những nét nhạc rất là khỏe khoắn, rất là cởi mở để nói lên cái sung túc và cái đặc tính địa lý nhân văn của vùng miền này. Trong cả phiên khúc 3 là phiên khúc về sông Cửu Long, ông chỉ xen lẫn hai điệu hò theo điệu ru con miền Nam: "Trẻ tre bệnh sáo cho dày, ngăn ai sông Mỹ có ngày gặp em." Điệu ru này thuộc ngũ cung hơi Nam và dòng oán tựa như điệu ru con của đất Quảng Nam, miền Trung. Và hai câu hò này đã dẫn chúng ta đi vào vùng đất mênh mông của sự phóng khoáng, của sự hồn hậu của tâm hồn người dân Nam Bộ. Phiên khúc thứ 3 về dòng sông Cửu Long được trình bày của các giọng ca của các ca sĩ trẻ ở trong nước như là Quang Linh, Thế Mỹ, Ngọc Mai, Hồ Trung Dũng và Tấn Linh.
Nước sông dâng cao, ca lội mù mờ, nước sông xanh lơ, bao ơn cây dừa. Về về đi mê đồng nắng có cừu lòng, buồn cái dân trời Nam mặn sâu. Một sáng em ra khơi, tiếng lòng vui cười. Và đường cao lòng suy, rừng lưng cao lúa chân. Đời yên em, về ghế lớn. Sống no nê dân quê một miền kia. Nắng thương dân này, nắng khô đông này, chiều tới.
Bằng dân ca Việt, giao duyên cùng âm nhạc Tây Phương, nét nhạc thay đổi về tiết tấu phối hợp với sự biến âm đặc biệt của vùng miền, thể hiện được sự nhạc khoan khi hùng tráng lúc trầm ấm, khi ngọt ngào lúc thiết tha, quyện lẫn trong các câu hò mang các sắc thái và âm điệu thổ ngữ Bắc, Trung, Nam rất là mộc mạc, rất là duyên dáng của những miền sông nước Việt Nam. Ba con sông sẽ lần lượt hòa nhập vào lòng biển mẹ để mãi mãi ngàn đời ấp ôm nước Việt yêu thương vào vòng tay của mẹ biển Đông nhu mì mà nhẫn nại. Phần kết của trường ca, chúng ta sẽ nghe phần trình bày của dàn hợp xướng Ngàn Khơi biểu diễn trong đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Phạm Đình Chương ở Mỹ do ông Phạm Thành, con trai của nhạc sĩ, đứng ra tổ chức. Và phần này cũng sẽ kết thúc chương trình văn nghệ cuối tuần kỳ này. Những ngày này ở trên quê hương mẹ, đang oằn mình chịu đựng những nỗi đau ngoại xâm đang giằng xéo trên cơ thể để nhẫn nhục che chở cho hồn Việt được trường tồn và bất diệt. Lúc này đây, xin mọi người hãy cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa của niềm hợp lực để sẻ chia với đồng bào trong nước, giữ yên đất mẹ và biển mẹ.
Yeah. cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.